Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 15 với đề tài Lời và Lỗ, căn cứ trên thư Philip chương 3 từ câu 4 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 3 từ câu 4 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn về sự công chính của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Phần triển khai bài học. Thế gian này có biết bao điều được xem là quý giá mà người ta phải đổ ra bao nhiêu thời gian và công sức để tìm kiếm và sở hữu nó, để rồi cuối cùng nhận ra rằng tất cả đều là hư không. Sứ đồ Phao-lô đã từng sở hữu rất nhiều đặc quyền, đặc lợi mà người đồng thời hằng mơ ước. Nhưng sau ngày gặp Chúa Cứu Thế trên đường Đa-mách, và khi đem so sánh những giá trị phước hạnh mà ông nhận được trong Chúa Cứu Thế với những đặc quyền vốn có, ông nhận ra rằng những điều khiến ông từng tự hào và đã xem là quý giá ấy chỉ như là sự lỗ mà thôi. Sự nhận biết này được Phao-lô viết ra cách rõ ràng trong thư Philip chương 3 từ câu 4 đến câu 7 mà chúng ta cùng học hôm nay. Thứ nhất, niềm tự hào trước kia của Phao-lô. Chẳng những Phao-lô có đủ yếu tố để đặt lòng trông cậy vào xác thịt, nhưng ông còn vượt xa hầu hết những người nỗ lực cậy trông xác thịt. Phao-lô nêu ra 7 điều ông có, được cho là đặc quyền rất quý báu thời ấy. 4 điều đầu là đặc quyền ông thừa hưởng từ tổ tiên. Điều thứ nhất, chịu phép cắt bì ngày thứ 8. Tất cả bé trai sơ sinh Israel được cắt bì vào ngày thứ 8 sau khi sinh. Đây là dấu hiệu về giao ước của Đức Chúa Trời với dân Ngài mà Ngài đã lập ra bắt đầu từ Abraham. Sáng Thế Ký chương 17 từ câu 9 đến câu 14. Điều thứ hai, thuộc về dòng dõi Israel. Dân Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ngài đã tuyển chọn họ từ muôn dân để làm một dân thánh thuộc riêng về Ngài đặng thờ phượng và hầu việc Ngài. Phục truyền luật lễ ký chương 7 câu 6. Điều thứ ba, chi phái Benjamin. Benjamin là con út trong 12 của con trai Jacob, con trai của người vợ ông yêu quý nhất. Sau khi nghe tin Joseph bị thú dữ ăn thịt, Jacob càng thương yêu Benjamin hơn các con trai khác. Ông tỏ ra hết sức lo lắng khi Benjamin đi xuống Ai Cập với các anh. Thông thường, ai cũng tự hào về chi phái của mình. Benjamin có nghĩa là con trai của tay hữu, tức là con của vui vẻ. Saul, vị vua thứ nhất của Israel, là người Benjamin. Điều thứ tư, người Hebrew con của người Hebrew. Chỉ về một dòng dõi Hebrew hoàn toàn, cả cha lẫn mẹ đều là người Hebrew, cũng là người thuộc thành phần giữ vững tôn giáo, ngôn ngữ, truyền thống, tập quán của dân tộc mình. Còn lại ba đặc quyền sau là do nỗ lực bản thân tự ông tìm kiếm được. Điều thứ năm, về luật pháp là một người thuộc về phe Pharisee, có nghĩa là biệt riêng ra, còn gọi là phái biệt lập, phe nghiêm nhặt. Họ giữ luật pháp truyền khẩu từng chữ cách nghiêm khắc, chứ không như người Sa-đu-xê không tin sự sống lại. Điều thứ sáu, về lòng sốt sắng là kẻ bắt bớ hội thánh. Đầu tiên, hội thánh được thành lập và ngay sau đó bị bắt bớ. Phao-lô nghĩ rằng mình đang làm công việc của Đức Chúa Trời và sốt sắng trừ diệt những người mà ông cho rằng lệch lạc khỏi luật pháp, tức là những tín đồ đấng cứu thế. Chấp sự Ê-tiên là người đầu tiên bị bắt bớ và tuận đạo, còn Sao-lơ sau này trở thành Phao-lô, chính là người cầm đầu của bắt bớ ấy. Điều thứ bảy, về sự công chính của luật pháp thì không chỗ trách được. Ông là người tuân giữ tất cả những lễ nghi và giáo luật của Do Thái giáo cách nghiêm nhặt. Vì vậy, nếu xét về những điều kiện theo phương diện dân tộc, văn hóa, xã hội và đạo đức thì Phao-lô có quyền hãnh diện về mình, thuộc thành phần quý tộc số một của dân Do Thái, một giai cấp mà nhiều người hằng mơ ước. Lắm lúc chúng ta cũng lấy làm tự hào mình là tín đồ của đấng cứu thế, nhưng thực chất chỉ là chiếc áo bên ngoài mang tên Giê-xu, còn bên trong vẫn ngổn ngang những yếu đuối, xác thịt, nghi ngờ, chống nghịch, vô tín. Có nhiều chiếc áo khoác bên ngoài cho cơ đốc nhân, những chiếc áo truyền thống như gia đình thuộc đạo dòng, là con của tín hữu lâu năm, con của chấp sự, con của mục sư truyền đạo. Những chiếc áo đạo đức như rộng rãi trong việc dâng hiến, siêng năng trong sự nhóm lại, nhiệt tình trong công tác từ thiện. Ngoài ra, còn có những chiếc áo như địa vị, danh vọng, học thức, vân vân. Những điều ấy có ích lợi gì khi chúng ta không từng trải được ân cứu rỗi? Điều quan trọng là mỗi người có tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cách cá nhân chưa? Thánh Linh Đức Chúa Trời có đang ngự trong lòng hay là chúng ta đã được tái sinh chưa? Nếu không, chúng ta cũng giống như Phao-lô trước kia, chỉ cậy mình trong xác thịt, thật là vô ích. Chúng ta không lạ gì khi trong hội thánh vẫn còn có những cơ đốc nhân xác thịt, chính từ họ những nan đề khó khăn xảy ra. Bản tính kiêu ngạo, sự chia rẽ, sự bắt bớ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong hội thánh. Cho đến một thời điểm đặc biệt nào đó, con người xác thịt này được gặp Chúa Giê-xu, Ngài chạm đến, biến đổi tâm trí và đời sống, thì họ trở nên công cụ ích lợi cho nhà Đức Chúa Trời, còn nếu không sẽ đem lại họa lớn cho hội thánh. Phao-lô đã cho chúng ta biết gặp gỡ Chúa Giê-xu là điều quan trọng nhất, cần thiết nhất, một kinh nghiệm phải được từng trải cho mỗi cuộc đời chúng ta. Gặp gỡ Chúa Giê-xu phải là mục tiêu ưu tiên của mỗi cơ đốc nhân, và có như thế chúng ta mới yêu Chúa đủ và tận hiến đời sống để rao truyền tin lành. Thứ hai, dứt khoát từ bỏ. Sau một cuộc đua không mệt mỏi để tìm danh vọng, địa vị, Sao-lơ đã hoàn toàn thay đổi khi gặp gỡ Chúa Giê-xu, trở thành sứ đồ Phao-lô. Ông được Chúa soi sáng nên đã tuyên bố từ bỏ mọi sự lâu nay ông vẫn tưởng là quý giá nhất. Qua thư Philip, chúng ta cũng được nghe một lời tuyên bố dứt khoát của ông: nhưng vì cớ Chúa cứu thế Giê-xu, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Câu nói này được hiểu như là một lời tuyên bố từ bỏ vĩ đại. Nhiều người trong xã hội từ bỏ cuộc chạy đua vì mệt mỏi, đuối sức, còn Phao-lô từ bỏ mọi đặc quyền được xem là sự lời, mang lại lợi lộc rất lớn cho ông. Tất cả những điều ông được thừa hưởng, luôn cả những điều ông đạt được như là một cái nền vững chắc để ông tiếp tục xây dựng cơ nghiệp lớn lao và bền vững theo quan niệm của đời này. Nhưng từ khi gặp Chúa cứu thế Giê-xu, ông nhận ra tất cả những điều ấy chẳng là gì cả. Một sự thay đổi lớn lao xảy ra cho Phao-lô cách đột ngột, thay đổi cả về thuộc linh lẫn tinh thần, thay đổi cả quan niệm về đời sống và niềm tin, thay đổi nhận thức về những giá trị đích thực. Thật vậy, những điều mà trước kia ông cho là quý giá nhất, bây giờ đem so với Chúa cứu thế Giê-xu, tất cả đều thành ra vô nghĩa. Như trải qua một cuộc cách mạng, như một tia sáng chiếu vào chốn tối tăm, Phao-lô bừng tỉnh, ông kinh nghiệm quyền năng và sự tình yêu của Chúa cứu thế Giê-xu, bây giờ ông chỉ có Ngài. Như sợ đánh mất điều vô cùng quý báu vừa tìm được, Phao-lô tuyên bố giả từ quá khứ, từ bỏ mọi đặc quyền trước kia. Giờ đây, ông sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để được nắm giữ nguồn tài nguyên quý báu, vô giá ấy, chính là cứu Chúa Giê-xu. Phao-lô đã nhận biết rõ ràng tất cả ưu quyền, ưu thế mà ông có được chỉ là những hàng rào cản trở hay là những đám mây mù phủ kín khiến ông không thể nhận được sự hiểu biết đúng đắn và kinh nghiệm đầy trọn về Chúa cứu thế để được sự cứu rỗi. Đó chính là điều lỗ cho ông. Để không bị thiệt thòi hay bị lỗ lã nữa, Phao-lô đã làm điều đáng phải làm là từ bỏ, dứt khoát những gì từ trước được xem là quý giá nhất, nay chuyển đổi qua sự tập trung, chú trọng vào Chúa Giê-xu, say mê Ngài, khám phá Ngài và sở hữu Ngài. Mỗi chúng ta có thể đã từng sở hữu những ước mơ, những thành đạt hoặc những tự hào. Hãy một lần làm thử, lấy một tờ giấy trắng chia làm hai cột. Viết hết những điều chúng ta tự hào có được trên trần thế này ở cột bên trái. Còn cột bên phải chỉ cần viết Chúa cứu thế Giê-xu. Sau đó suy nghĩ, cân nhắc, đem tất cả những điều ấy so sánh với chính Chúa cứu thế Giê-xu, với sự cao trọng tuyệt vời, với ơn yêu thương và sự cứu chuộc vĩ đại Ngài dành cho chúng ta. Chắc chắn một nhận thức mới, hiểu biết mới sẽ đến với chúng ta. Một sự biến đổi lạ lùng để trở nên một người con yêu dấu của Đức Chúa Trời, một đầy tớ đẹp lòng của Chúa cứu thế Giê-xu. Cho đến nay, có biết bao người đã trải nghiệm ơn cứu rỗi diệu kỳ trong Chúa. Từ khi gặp gỡ đấng cứu thế, cuộc đời họ được đổi mới, nhiều người đã giả từ dĩ vãng với danh vọng, địa vị, lợi lộc, vật chất trần gian để bước vào con đường phục vụ Thiên Chúa vì nhận biết Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Xin Chúa cho bạn và tôi mạnh dạn và cùng nói lên một cách dứt khoát như sứ đồ Phao-lô rằng: "Nhưng vì cớ Chúa cứu thế Giê-xu, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy." Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất: những điều gì bạn đã đạt được trong cuộc sống khiến bạn tự hào và đã từng tự hào? Câu hỏi thứ hai: nhận định câu nói gặp gỡ Chúa Giê-xu là một kinh nghiệm phải có cho mỗi cơ đốc nhân. Câu hỏi thứ ba: gặp Chúa để được biến đổi hết mọi điều cũ kỹ, hư hoại trong đời sống chúng ta, trong đó có sự từ bỏ dứt khoát con người cũ. Bạn thật sự khát khao ước muốn điều này xảy ra trong đời sống bạn như thế nào? Câu hỏi thứ tư: sau bài học này, quan niệm của bạn về sự lời và lỗ về phương diện thuộc linh như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 3, từ câu 4 đến câu 7, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 16 với đề tài "Nhận biết Chúa quý hơn hết" trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu ơi, con hát khen Ngài. Giê-xu ơi, con chúc tôn Ngài. Giê-xu ơi, con khát khao Ngài. Hiến dâng lên Ngài trọn đời sống con. Giê-xu ơi, con biết ơn Ngài. Giê-xu ơi, con sống cho Ngài. Giê-xu ơi, con kính yêu Ngài vì Ngài là lẽ sống của cuộc đời con. Hiến dâng lên Ngài trọn đời sống 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 con. Giê-xu ơi, danh Chúa năng quyền. Giê-xu ơi, danh Chúa cao vời. Giê-xu ơi, danh Chúa siêu vời. Chỉ duy mình Ngài hằng còn mãi luôn. Giê-xu ơi, Chúa quá siêu kỳ. Giê-xu ơi, Chúa quá nhu mì. Giê-xu ơi, Chúa quá nhân từ. Ngài thật là tất cả cho cuộc đời con. Hiến dâng lên Ngài trong